Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái thiền học đời nhà Trần. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài luận tổ thiền của vua Trần Thái Tông. Thì đây ngài dạy vô cái phần chánh văn như thế này: phàm người học đạo chỉ cầu kiến tánh, đi thọ được tất cả tịnh giới mà không tọ thiền thì định lực chẳng sanh. Tức là bây giờ chúng ta học một đoạn ngắn. Thì bây giờ vào cái phần chánh văn là chúng ta thấy một cái điểm này rất là quan trọng. Ở đây đại chúng có để ý không biết, nhưng mà khi mà chúng tôi học qua cái phần về cái phần thiền học, học vô kỹ nữa, thì khi mà chúng tôi giảng qua cái phần Pháp Bảo Đàn Kinh ở đây á, thì kể cả các vị tổ rồi kế đến các vị thiền sư, là cái việc đầu tiên nhất là cái người học thiền tức là phải kiến tánh. Mà trong nhà thiền thường gọi là kiến gì? Kiến tánh thì mới khởi tu. Còn mà chưa kiến tánh á thì đa phần là chúng ta tu một thời gian. Nếu mà chúng ta mà có cái duyên mà nó hơi sâu một chút á thì chúng ta ở hẳn luôn ở trong tùng lâm mà chỉ tạo chút ít phước thiện thôi, chứ chúng ta không thể nào mà chuyển hóa được chính mình mà chuyển hóa được người khác. Giống như là con cá mà bây giờ nó muốn biến thành rồng á thì nó gọi là phải là vượt vũ môn, đúng không? Còn mà nếu mà cái duyên mà mình mà cạn chút á thì mình tu một thời gian thì mình không có tu nữa. Thì thường thường ta dùng cái từ là mình hoàn tục á, mình tu nữa. Mà cái duyên mình hơi kém chút nữa, nếu mà mình tu mình chưa kiến tánh á, mình tu một thời gian á, mình có thể đọa địa ngục. Cho nên đại sư Ấn Quang ngài nói một câu là những bậc mà gọi là những bậc tráng sĩ, những người mà có hùng tâm, những người mà có hùng lực mới dám tu thiền. Tại sao các ngài nói như thế? Hồi xưa mình đọc đến đoạn đó mình tin. Khi mình đọc đến đoạn này rồi mình dụng công, rồi mình ở trong đại chúng thì mới hay ra lời của bậc tiên đức các ngài nói nó không chập. Vì sao? Vì nếu mà mình không kiến tánh, nói khác hơn là mình không có chứng nghiệm vào cái bản thể của chính mình, mình không chứng nghiệm vào quảng pháp á, thì mình tu một thời gian mình trở lại á, mình phỉ bán pháp môn thiền. Mà phỉ bán pháp môn thiền là gì? Đổi đi ngốc, chuyện đó là chắc chắn rồi. Cho nên là hôm á tôi đọc đến đoạn này nè, thường thường là tôi giảng cái phần này là tôi phải đọc tới đọc lui. Nói khác hơn là khi mà ngồi thiền á thì cái đoạn này nó cũng ra một chút, Tức là mình nhắm tới nhâm lôi, mình nói ủa tại sao mà ông vua Trần Thái Tông nó là phàm, phàm là người học đạo là phải cầu kiến tánh. Thì khi mình nhắm tới nhâm lôi mình nó giật mình. Đại chúng nhớ là, rõ là cái pháp môn mà gọi là kiến tánh thành Phật này là mình phải có những cái túc duyên, hoặc nói hết hiện là mình có một cái duyên rất là thù thắng. Cho nên á, hôm bữa tôi giảng ở ở Sài Gòn á, thì có một số người họ đến, khi mà tôi giảng xong họ đến, thường thường giảng xong rồi xuống phòng họ, họ thắc mắc một vấn đề nào đó, hoặc là họ hỏi, nhưng mà bây giờ họ ngại trước đám đông quá, cho nên họ xuống dưới phòng tôi hỏi, thưa thầy, con thường nghe một số người nói là tất cả những cái tôn giáo có mặt trong cái cuộc đời này thì con nghe nói là tôn giáo nào nó cũng giống giống như nhau. Thì tôi mới nói như thế này nè, chẳng hạn như bây giờ là có một số người mà họ giàu có, phải không, họ có tiền á, thì bây giờ họ không có ăn gạo thường nữa, mà tôi thường thường tôi thấy họ ra siêu thị họ mua gạo Nhật, đó thì cũng là gạo, phải không? Nhưng mà gạo thường á thì 20.000 ký, mà gạo Nhật á thì tới là 50, 60, 70, mà nếu mà gạo Nhật mà xách tay từ bên Nhật về là tới 120 ký, cũng là gạo. Nhưng mà khi mà chúng ta nấu cơm lên á, nấu mà để thành cơm á, thì tôi ăn thử rồi, thì cái hạt gạo Nhật, cái cơm của Nhật nó ngon gấp 10 lần, 20 lần cơm thường. Phải không? Mình uống nước cũng vậy. Bây giờ tôi thấy mấy người thợ nè, một khi mà mấy người đó làm mệt, mình cũng đưa một ly nước, mà ly nước lạnh, thì khi mà uống ly nước lạnh xong rồi đó, thì mình thấy cái công việc làm nó không có nhanh. Mà hôm nào đó cái mình đưa một cái lon lon gì? Một lon sữa, hoặc là lon bò hút gì đó, phải không? Họ uống xong rồi cái họ kích thích. Thì khi mà kích thích xong rồi thì họ làm, thì mình thấy cái tiến độ nó, cái công trình á, thì nhanh hơn là uống ly nước lạnh. Cũng là nước. Thì tất cả các tôn giáo có mặt trong cuộc đời này đúng, nhưng mà có những con đường thiền chúng ta đi được may mắn là chúng ta bắt gặp được, và chúng ta tu, và chúng ta để họ chứng nghiệm, để chúng ta vượt thoát từ cái gì? Từ cái thân phàm phu để thành cái thân Phật. Cho nên đại chúng hay cái chỗ này nè, mình đọc ra này mình mới giật mình nè. Giật mình chỗ nào? Trong cái những cái quyển mà những cái quyển mà thiền luận, hay nói khác hơn là những cái quyển mà người xưa người ta tu, ta có kinh nghiệm nó để lại á, mà khi mà các ngài mà bệnh nặng rất là cùng cực, hiện có những người mà bệnh thiền quan sát tấn á, có những vị mà bệnh kiết lỵ, hoặc là bệnh một cái bệnh gì sắp chết rồi, mà các ngài đến trước bàn Phật, đó là khi con mà bỏ thân mạng này, nếu mà con chưa kiến tánh, chưa ngộ đạo, nguyện đời sau lên gặp pháp môn này tu tiếp. Tại sao như thế? Vì cái pháp môn này quá là, mình nói dùng cái từ là quá vi diệu, nó đi con đường cực tắc, đến mức độ mà ông già mà hồ ly tinh thành thú á, mà chỉ cần nghe một câu bất gì, bất muội nhân quả, từ thú chuyển thành người, thấy không? Từ từ là cái việc mà gọi là sanh vào cái loại hạ đẳng nhất, mà chỉ cần nghe một cái là chuyển liền. Thấy pháp môn ghê không? Nghe một cái là chuyển, là đứng xuống lại là bạch hòa thượng, ngày mai nay hòa thượng ra sau núi, phải không? Chính là con ngày xưa vì nói sai một lời mà rớt trong cái loài thú, mà 500 kiếp, mà bây giờ chỉ cần nghe một cái thôi mà thấy pháp môn lạ. Rồi gì nữa? Bà Hy Thị đó, bà rớt trong cái lòi mà làm mãng xà, phải không? Rắn mà rắn mãng xà, mà chỉ nghe một lời khai thị của thiền sư Chí Công, từ rắn mãng xà bà chuyển thành thân gì? Hả? Trở thành một vị thiên nữ, đầy đủ thần thông, đầy đủ diệu dụng hết. Và ai nữa? Bà Thánh Đệ ở dưới cái địa ngục khổ mà chỉ cần nghe hoặc là tâm bà rung động, tức khắc bà chuyển liền. Cho nên mình thấy rất là rõ là ở đây ông vua Trần Thái Tông nói là phàm là người học đạo là chỉ cầu kiến tánh. Cho nên trong pháp hội của Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đó, thấy không? Một hôm Ngũ Tổ kêu gọi tất cả đồ chúng tập hợp hết, rồi nói sao? Người đời á, người đời sanh tử là việc lớn. Mình bỏ cha bỏ mẹ là cũng vì sanh tử. Mình vào đây mình tu học cũng là vì sống chết, chứ ngồi đó không còn con đường nào khác hết á. Có những cái con đường mà chúng ta đi á, tuy rằng mình bắt buộc mình phải đi những cái con đường này, phải không? Nhưng mà cái việc đầu tiên của mình là cái việc sống chết. Việc sống chết mình phải làm. Việc sống chết là mình phải gì? Bây giờ cái việc sống chết là ai lo cho mình? Thì thầy tổ mà thương mình lắm là chỉ là nhắc nhở hoặc là nuôi nấng mình thôi. Nhưng mà cái việc mà giải quyết sanh tử này mỗi con người phải tự lo hết. Cho nên Ngũ Tổ nói một câu là gì? Người đời sanh tử là việc lớn. Mình thấy chẳng hạn như bây giờ nè, bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại. Quý đại chúng chưa có rõ, chứ khi mà chúng ta ngồi yên một mình á, mình ngồi yên thì mình mới thấy. Mình ngồi yên lại đến những cái giai đoạn mà tâm mình nó thanh tịnh, thanh vắng rồi đó, thì mới thấy là cái việc tu của mình á, là cái việc mà kết cuộc rồi, kết thúc rồi. Chỉ làm sao cái ngày mình ra đi á, cho nó được yên ổn, tâm mình nó không còn loạn động nữa, không có sợ đến cái sự sống và chết nữa. Cho nên cái việc lớn nhất của người tu là gì? Là giải quyết cái con đường sanh tử. Mà khi mà giải quyết con đường sanh tử rồi á, thì cái chuyện lạc vặt tự nhiên mình buông được, mình bỏ được, mình giải quyết rất là nhanh. Vì lý do đó cho nên tôi nói thẳng một điều luôn, có những cái việc là mình nghe nói cái việc mà sống chết rồi, cái việc giải quyết mình coi thường, phải không? Vì mình chưa có chết, mình thấy mình còn năng lực mà, mình còn sự sống mà. Nhưng mà Đức Phật thấy biết rồi, cái việc sống chết không phải là việc thường đâu. Mà người xưa người ta nói giống như là cái trạng thái giống như là con cua mà bỏ trong cái chảo nước sôi mà luộc. Hoặc là con rùa của nha, con rùa á mà người ta đập ra ta lột cái mai. Nó đau đớn, nó bứt rứt, nó rã rời. Hình như hôm nào đó, bây giờ nói thẳng một điều luôn, hôm nào đó mình rất là thích ngồi thiền, mà hôm nào cái chân nó đau, nó nhức cùng cực luôn. Mà nếu mà chúng ta không có cái hùng lực, không có cái hùng tâm, không có cái năng lực mà chiếu soi vào tất cả vạn pháp và ngũ uẩn của mình á, bảo đảm mình bỏ cuộc. Thấy không? Nói nhiêu đó thôi, không chỉ là khi mà cái bệnh nó đến, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Mình thấy gì không phải chuyện đơn thuần. Cho nên là từ chư Phật đến chư Tổ, các vị thiền sư nhắc nhở mình cái việc sống chết là như thế, cái việc sống chết là như thế. Mà hàng ngày mình không có đối diện sống chết thì khi cái chết đó làm sao giải quyết? Thấy không? Cho nên là hàng ngày là tất cả mình đều phải đối mặt với cái sự sống chết. Mà đối mặt cái sự sống chết là gì? Là ngồi thiền. Ngày bây giờ ngồi thiền một tiếng, mà bây giờ đến một tiếng 15 phút mà mình vừa có được không? Hay là mình duỗi cẳng ra? Mà đại chúng nhớ một điều, ngày nào mình cũng duỗi cẳng thì khi cái chết nó đến mình cũng duỗi luôn, theo luôn. Mình thắng được. Mà thắng không được nghiệp thì nghiệp nó lôi mình nó đi. Tùy chỗ nào mà nặng hoặc là nhẹ đưa đó. Thắng được mà. Thấy không? Đó, chứ không phải là chuyện thường đâu. Đó. Cho nên ngài nói tiếp sao? Các ông chọn ngày chỉ cầu phước điền, tự tánh mà nếu mê thì phước nào mà cứu? Tức là ở đây là ngũ tổ dạy rất là kỹ. Mình ở đây chọn ngày cầu phước đường, chọn ngày sao? Mình nghe nói như thế thôi, chọn ngày chỉ cầu phước đường, không có làm gì hết, cũng chấp một bên, thấy không? Rõ ràng là mình làm cái gì mình cũng dính mắt chấp một bên hết. Mình nghe nói là tu là mình tu quyết liệt, mình nghe nói làm mình làm quyết liệt, cái gì cũng chấp một bên hết. Cho nên mình làm như thế nào đó để mình dung thông giữa lý và sự, giữa cái dụng và cái thể, giữa cái phước và cái huệ, để mình dung thông trên bước đường mà tu tập, trên bước đường mà hành Bồ Tát đạo để mà thành tựu Phật quả, thì chúng ta phải dung thông hai cái việc này. Cái điều đó là cần thiết nhất, phải không? Cho nên mình làm cái gì, mình làm bất cứ cái việc gì cũng nhắm đến cái việc tu, phải không? Ví dụ như hàng bây giờ giao cho mình làm cái này làm cái nọ cũng là gì, nhắm vào cái việc tu. Cho nên mình nói thẳng một điều luôn, biểu hiện ra sức sống hàng ngày không phải là việc là mình bỏ mặc, mình tôi nói dùng cái từ mặc kệ không phải, mà nó biểu hiện sức sống hàng ngày, cái dịu lực á, là cái hành động, cái việc làm của mình, thấy không? Là chúng thấy là chẳng hạn như bây giờ mình tu bản thân mình đâu thì không biết, mà bây giờ mình ra mình độ người á, để người ta có cái lòng tín kính với mình, để người ta theo tu học với mình, mà khi mà ta đến cái thiền viện mình á, người ta thấy rác không, ví dụ gì đó, rồi xuống nhà bếp trời ơi gì mà dơ dán nhện là đủ hết, thì bây giờ mình nói cho hay cách mấy thì người ta nói là cái việc hàng ngày, thấy không? Cái việc hàng ngày mà thầy chưa làm được, cô chưa làm được, sao dạy tôi? Cũng như có một cái ông này nè, ông đến ông gặp mà ông vua Hốt Tất Liệt á, ông nói rất là hay, ông nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển hết, mà cái mũ ông đội nó hơi lệch chút, phải không? Thì ông vua Hốt Tất Liệt nói như thế này: ông đội cái mũ còn chưa ngay ngắn nữa mà ông đòi làm thầy tôi sao được, phải không? Mình coi qua những cái mẫu chuyện đó mình giật mình chứ. Thì như vậy chúng ta thấy được rằng tất cả những cái việc làm của mình là nó biểu hiện lên cái sức tu của mình, phải không? Cho nên bây giờ mình nói, cho nên người xưa nó nói là cái lời nói nó đi đôi cái việc làm, phải không? Hay như bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, cái thời này á, mà bây giờ mình muốn mà giáo hóa cho họ hiểu, họ nghe, rồi mà gọi là đắc nhân tâm á, họ theo mình họ tu học á, nó khó ngày xưa nhiều lắm, rất là khó, không phải dễ đâu, phải không? Cho nên qua cái phần này tôi nêu lên cho đại chúng thấy rằng làm gì làm mà tu tập, mục đích mình đến cái con đường này là kiến tánh thành Phật, mà kiến tánh thành Phật là nó không có rời cái việc hàng ngày, nhớ nha, từ từ học cho tôi thấy nè, cái việc mà kiến tánh hàng ngày phải là trên trời dưới biển, mà cái việc gì, việc hàng ngày. Cho nên đó, ngài Hàm Thủy nói á, cái chỗ việc phàm phu hàng ngày là cái chỗ bậc thánh nhân để bắt đến, thấy không? Cho nên đó là người ta đến với Sư Âm Trúc Lâm á, sau này người ta mới kể lại á, là cái việc đầu tiên nhất là ta xuống nhà bếp, việc đầu tiên thứ hai là ta đến nhà vệ sinh, cái việc thứ ba là ta thấy hòa thượng sắp xếp là rất là pha hợp, phải không? Thì lúc đó nhiêu đó thôi chứ đâu có phải là họ nghe pháp gì đâu, mới đầu chưa nghe pháp, họ không có chưa nghe pháp. Cho nên á, mình thấy hay cái một chỗ là những vị mà hành vào con đường Bồ Tát đạo á, không phải ai mà kêu ông ngồi xuống đây tôi nói cho việc tu ông thắng mới nghe. Có những người họ đến họ kể về cái chuyện làm ruộng, chuyện làm rẫy, chuyện gì đâu không, mà mình nương như cái chỗ chuyện làm rẫy làm ruộng để mình khai thị cho họ về vấn đề tu tập. Mà muốn được như thế thì mình phải có gì, mình phải hiểu được cái vấn đề người đó muốn cái gì, mình phải hiểu vấn đề mình mới hóa giải được chứ. Thì như vậy là cái việc hàng ngày, cái việc tầm thường nhất là cái việc ứng dụng tu hàng ngày. Cho nên là làm gì làm là cái việc tu, là cái việc trên hết. Vì sao? Vì tự tánh mà mê rồi thì phước nó không cứu, phải không? Thế hạn bây giờ mình tạo phước nhiều mà tự tánh mình mê á, thì mình đi vào có con đường gì? Con đường danh lợi. Mà khi mà dính mắc vào con đường danh lợi phù phiếm rồi đó thì phước cũng được, rớt xuống những cái ba đường khổ. Cho nên là ở đây ông vua Trần Thái Tông rất là kinh nghiệm. Đến cái phần này nè, tuy thọ được tất cả tịnh giới mà không tọa thiền thì định lực chẳng sanh. Ở đây mình thọ gì? Cư sĩ thọ 5 giới, sa di thọ 10 giới, tỳ kheo thọ 250 giới. Cái giới lực đó là gì? Là phần da. Nhớ nha, giới lực là da thôi, nó bao bọc vậy thôi. Mà không có da thì sao? Cũng chết. Cho nên giới lực là da. Mà thiền định là gì? Thiền định là xương. Mà kiến tánh là tỷ, máu và tỷ. Bồ Tát Long Thọ nói giới lực là da, mà thiền định là xương. Mà ngộ kiến tánh tức là tỷ. Mà bây giờ mình thấy những người mà bệnh mà ta chết liền bởi vì ung thư tỷ, phát hiện một cái tháng sau chết, không có tỷ là chết rồi, đúng không? Rồi bây giờ gì nữa? Ung thư xương thì tệ lắm cũng được 3-4 năm. Ung thư da thì 10 năm. Dạ, tính lặng lớn. Thì như vậy là bây giờ mình thọ tất cả các tịnh giới rồi, mình mà không có tội thiền thì cũng được. Cho nên người xưa chẳng hạn như tổ Lâm Tế, các vị tổ mà tổ, những vị tổ mà có tiếng á, là cái việc đầu tiên nhất là các ngài là học về giới, đúng không? Cho nên tổ Lâm Tế mà khi mà đến là ngài Trần Tông Túc á, lúc đó làm thủ tọa, ngài nhìn thì giật mình liền. Ngài nói chẳng lẽ mà trong gì, trong bầy quà mà xuất hiện một cái con gì, một con chim đại bàng hay là một con phụng á, ngài thấy ngài giật mình liền. Đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi, cái cơ phong ngài mạnh lắm, nhìn ngài giật mình liền, thấy không? Đó, cho nên là bây giờ mình thấy á, là khi những quỷ mà học giới mà thuần nhất rồi đó thì qua thiền rất là nhanh, họ tu rất nhanh lắm. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ hàng ngày mình giỡn, mình cười, mình nói chung là mình nó không có quay nghi phép tác gì hết thì bảo đảm là tối là mình lên mình ngồi là định lực không có sanh. Cho nên là cái phần này rất là quan trọng. Tuy rằng thọ tất cả tịnh giới mà không thọ thiền thì định lực nó không sanh. Tất buộc rằng học giới, giữ giới nhưng mà phải tội thiền. Đại chúng thấy là khi mà tôn giả Xá Lợi Phất á, mà ngài ngồi thiền định mà đến đi sâu vào cái chỗ công phu rồi đó, thì trong kinh diễn tả cái con quỷ nha, mà chỉ cần á, nó đấm xuống một cái là cái quả núi nó bể làm hai. Mà đấm vào cái đầu ngài á, thì tôn giả Mục Kiền Liên hỏi là hồi nãy á, là sư đệ ngồi thấy á, sư huynh nó bị con quỷ này á, ghê lắm, nó đập một cái ha, cái quả núi bể làm hai, mà hồi nãy nó đập vào đầu sư huynh có thấy gì không? Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói là giống như một cái chiếc lá mà nó rụng nó rớt xuống ê một chút rồi. Thì khi đó về trình với Phật đó, thì Phật nói là cái định lực của tôn giả Xá Lợi Phất rất là kiên cố, rất là thâm sâu, không có thể nào mà dùng mắt phàm mà tìm hiểu đến được hết. Cho nên qua cái phần này mình thấy rất là rõ. Rồi bây giờ tôi đưa một cái ví dụ cho đại chúng thấy nè. Hạn như hôm nào đó mà tâm mình nó lăng xăng, tâm mình nó bực tức, tâm mình nó phiền não, tâm mình cái gì đó, thì mình làm tất cả các việc gì nó cũng mỏi mệt hết. Mà hôm nào đó tâm mình có định lực rồi, cái mình làm sao? Hạn như sáng nay mà mình ngồi mà không có hôn trầm, không có vô ký, không có loạn tưởng, mà tâm nó yên, chỉ có nửa tiếng đầu thôi bị thôi, còn tiếng sau, một tiếng rưỡi sau rất là yên ổn, thì bảo đảm sáng mai này cái việc làm gì mình làm cũng xong hết, mà nó vui lắm. Mượn gì? Mượn cái việc tội thiền để đi thẳng đến con đường Phật quả. Dẫu cứu cánh rốt ráo là phải nương cái sự tội thiền. Cái người tu thiền mình là lấy thiền làm thức ăn, lấy thiền làm nước uống, lấy thiền là hơi thở, lấy thiền là máng mạch, bỏ thiền là chết. Mình cứ suy nghĩ kiểu bỏ thiền là mình chết. Thì dầu cho mình đi giờ mình làm Phật sự, mình lái xe, mình làm cái gì, bất cứ là sáng là cũng phải ngồi thiền. Hay như bây giờ cái ông cư sĩ ông quan ông kể ông nói tôi là hay như bây giờ ông chở tôi đi giảng Phật pháp đi, mà về tối quá mệt á thì ban đêm là ngồi không được đúng, nhưng mà sáng lại là ông nói con phải ngồi 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thì mai nay bắt đầu phải tiếp tục công việc mới được, thấy không? Chứ còn mình bỏ mình phế luôn mà không có tổ thiền. Cho nên á, đặc biệt nhất là cái thiền nguyện, hồi xưa tôi làm nhà khách và thường xuống dặn bất cứ người nào đến đây mà không tu thiền là không được đến. Và thường nói thẳng câu luôn, và thường nói những người nào mà đến thiền nguyện mà không ngồi thiền thì không có đến, không có cho họ đến. Làm bất cứ cái việc gì cũng phải là ngồi thiền mới được đến thiền nguyện, thấy không? Đã đến thiền nguyện là phải ngồi thiền đó, và thường nói rất là rõ. Thì như vậy bây giờ chúng ta đưa ra một cái ví dụ thứ hai kế tiếp. Hôm nào đó mình có một cái cốc nước mà nó đục quá, bây giờ mình muốn uống phải làm gì? Phải để yên. Để yên chừng nửa tiếng hoặc 1 tiếng thì cái cốc nước mới lặn xuống, thì lúc đó là mình mới uống được. Cái tâm mình cũng như thế. Cái tâm mình bị gì? Bị ô nhiễm rồi trong vô lượng kiếp. Thì bây giờ mình nhìn lại mình mới thấy lại bộ mặt thật nó là gì, và cái tiến trình của nghiệp là gì, thì chúng ta có quá giải được nghiệp. Rồi chúng tin lời tôi đi, mình ngồi một thời gian mình thấy cái nghiệp mình nó là như thế, nó lại thế. Thì bây giờ mình muốn quá giải nghiệp này mình phải đi từng bước để mình tháo, mình gỡ ra. Việc tu này không phải dễ đâu nha. Việc tu này nó thâm thẳm, nó xa dịu vời lắm, mà nó đòi hỏi cái con người mình phải kiên trì và trường nguyện nhiều mặt lắm, phải không? Khi cái bệnh đến, khi cái nghịch cảnh nó đến, mà cái người tu mình là Đức Phật nói giống như mà con voi mà ra giữa trận. Mà khi mà con voi ra giữa trận rồi thì nào là cung tên, nào là giáo mát, nào là đủ thứ nó bắn đến, nghe không? Mình bây giờ là mình tiên chiến á. Mình bây giờ mình bước vào con đường này là mình tiên chiến với cái nghiệp lực từ vô lượng kiếp mình tạo. Mình mà không tu, mình bỏ mặc á là gì? Mình đậu hàng. Thì khi mình đậu hàng rồi thôi là cái nghiệp lực biết rồi, thôi bây giờ ông sống vậy là biết rồi, mai mốt tôi bắt ông đi hỏi khỏi cần. Còn bây giờ mình là gì? Mình quay ngược lại để mình chiến đấu với cái nghiệp lực trong vô lượng kiếp từ nhiều đời của mình đã tạo, để mình hóa giải nó. Cho nên cái việc làm của mình là không phải chuyện thường. Cho nên mà khi mà quốc sư Phù Quân mà trả lời cho ông vua Trần Thái Tông chỉ có một câu thôi: bây giờ muốn mà tìm Phật chỉ quay về tâm thôi. Tâm mà bệ hạ mà lặng mà rõ biết thì tâm Phật nó hiện tiền, tức là kiến tánh thành Phật, vậy thôi, phải không? Cho nên thiền sư Tĩnh Lự cũng nói đó: tâm lặng mà thường biết chính là tâm Phật của ông. Cho nên cái việc là thọ tất cả các tịnh giới mà không tọ thiền, không tu về con đường thiền á, thì định lực nó mới sanh. Thì như vậy bây giờ chúng ta đi qua một cái phần kế. Một hôm nào đó có người đến gặp đại chúng, quý thầy quý cô, chẳng hạn mai đây là cái giờ cái khóa tu hàng tháng, thấy không? Có phật tử đến hỏi là: thưa thầy hoặc là thưa cô gì đó, giờ tâm con nó lăng xăng quá, mà bây giờ con muốn tâm nó lặng thì phải làm sao? Giờ đại chúng trả lời sao? Hả? Mình nói hoặc là mình chỉ cái phương pháp gì? Phương pháp là sổ tức, tỳ tức gì đó, hoặc là chỉ hoặc là quán, phải không? Bây giờ chỉ sao? Mình là cái người tu thiền mà thế nào có những người ta cũng hỏi. Thì bây giờ mình muốn làm như thế thì mình phải đem cái gì? Đem cái công phu hàng ngày của mình đó. Cho nên hòa thượng nói là: mấy chú đừng có ngại là khi thành Phật rồi thì ông Phật biết thuyết pháp. Ngày xưa tụi tôi lên nói: bà sư ông, mà sư ông mà cứ dạy rồi tụi con nghe rồi con tu, rồi mai mốt này là sư ông cắt cử tụi con đi giảng dạy chỗ nọ chỗ kia thì sao giảng. Hòa thượng nói: mấy chú đừng có ngại, không có ông Phật nào không biết thuyết pháp hết á. Thì quả tình khi mà mình tu được rồi giờ làm lấy gì? Cái thiền đặc biệt nhất là mình tu được, mình đem cái chỗ công phu ra mình hướng dẫn người ta, hướng dẫn cái chỗ mình đã tu. Mà hướng dẫn ở chỗ tu này nó nằm, nó không có nằm ở trong trong sách vở, mà nó nằm bằng cái chứng nghiệm, bằng cái trực kiến thấy biết hướng dẫn ra. Thì bây giờ đại chúng hãy bây giờ mỗi người nhận nha, 2-3 người thôi. Bây giờ cái hỏi là: thưa thầy, bây giờ tâm con muốn lặng, nó không còn lăng xăng nữa, thì con làm gì? Bên đang thể làm gì? Thường thường á, bây giờ tâm mình ngồi nó lăng xăng, nó nhớ đầu này nhớ đầu nọ, ngồi ở đây mà đang nhớ gì? Dạo 36 phố phường, hàng trống, hàng gòn, hàng than, hàng gì đủ thứ hết. Ngồi đây mà mình đang dạo Vũng Tàu, ngồi đây mình dạo đủ thứ hết. Thôi chắc đại chúng dám phải không? Có một người đến gặp Hòa Thượng Trúc Lâm hỏi: bây giờ tâm con nó lan sang quá, thì bây giờ muốn tâm nó yên phải làm gì? Ai đọc ở trong quyển Nhặt Lá Bồ Đề, Hòa Thượng kêu sao? Hả? Hòa Thượng nói buông. Chuyện câu à, buông. Mà khi mà cái lời của Hòa Thượng nó tác động đến, thì cái người đó về ta kể là ta tu có kết quả, quả tình hàng ngày mình buông được. Nhưng mà khi mà nghe cái lời Hòa Thượng kích thích rồi, đúng là buông cái một. Có những cái chuyện phiền não nó đến, có những cái chuyện gia đình mình nó đến, đủ thứ hết mà mình buông được. Nhưng mà khi mình nghe những vị mà có năng lực tu rồi đó, thì các ngài nói là: về ông buông đi, đừng có dính mắc nữa, phải không? Thì tức khác mà khi mình đến đó, việc mình đến là chẳng hạn như mình ngồi thiền mà tâm mình nó lăn xăng lộn xộn vuốt, chỉ cần mình nhìn thẳng đó, mình đừng có dính mắc, đừng có chạy theo nó nữa, đừng có tư duy, đừng có một cái gì nữa hết, mà cái chiếu soi quẳng rõ biết, thì tức khác mình buông rất là dễ. Cho nên cái ngài nói là buông đi á. Có một vị tăng tên là Nghiêm Dương đến gặp thì sư Triệu Châu á: một vật chẳng đem đến, buông là buông cái gì? Đại chúng nghe câu này rất là hay nè. Một vật chẳng đem đến, bởi vì cái vị tăng này học gì? Học kinh Pháp Bảo Đàn, phải không? Bổn lai vô nhất vật. Hay nói khác hơn là khi mà Nam Nhạc Tổ, Nam Nhạc Vàng Nhự đến gặp Tổ, hỏi từ đâu đến, nó từ Tung Sơn đến, có đem vật đó đến chăng? Nói một vật tức chẳng chúng. Bây giờ con đến gặp Hòa Thượng là không mang một vật, mà bây giờ Hòa Thượng kêu buông cái gì? Thiền sư Triệu Châu nói: nếu mà không buông được, gánh lên mà đi. Cái chỗ mà không buông được á, bây giờ mình buông mà buông được, chẳng hạn bây giờ mình nhớ nhà, mình buông nó xuống, mà có những cái buông mà buông xuống. Bây giờ chỗ này nè, đại chúng lưu ý nè. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm một hôm ngày khai thị á, buông xuống, cái buông chẳng được chính là kẻ đó. Buông được, thấy không? Cho nên là cái việc mà ở bên ngoài nó đến mình buông được, mà chính cái rõ ràng thường biết buông được là chính cái đó. Thì chúng hiểu không? Và cho nên là mình vô mình dụng công phu một thời gian, mình thấy rất là kỹ. Cho nên á, một hôm có một ông cư sĩ đến hỏi Bố Đại Hòa Thượng: thế nào là thiền? Cái ngày buông cái bịch vải xuống, thường ngày đi ngày đem bịch vải đó, buông bịch vải xuống, còn có gì khác chăng? Phát bị vải lên đi. Tức là khi mà buông xuống hết rồi, mình tưởng còn gì, nhưng mà cái dụng của bản thể, cái dụng của Phật tánh, tức là cái rõ biết, cái định lực, khi mà mình nhìn rõ tất cả nghiệp lực của mình, và khi đó mình hóa giải rất là dễ. Cho nên cái ngày nói là buông xuống mà buông không được chính là kỹ đó. Định lực không sanh thì vọng niệm chẳng diệt, muốn được kiến tánh thật là khó vậy. Mình ngồi mà bây giờ mình muốn được kiến tánh, muốn được thành Phật thành Tổ, muốn hóa giải cái nghiệp lực của mình, thì làm gì làm thì định lực phải có. Bởi vì định lực không có thì vọng niệm nó đến liên tục. Mà hôm nào đó mình ngồi mà có một cái định lực rồi, thì tự nhiên vọng tưởng đến nó, tự nó lì, gặp đến tự nó lì. Mình không có dùng phương pháp nào hết á. Bây giờ pháp môn của nhà thiền là không có một pháp cho người, không có dùng cái pháp nào hết á. Ban đầu là tạm mượn pháp, nhưng mà đến cái chỗ rốt ráo cứu cánh rồi là vọng đến tự nó lì. Cho nên khi mà định lực nó sanh lên, mà cái này là vô thoát mình kinh nghiệm mình biết. Mình ngồi hôm nào đó mà cái định lực nó hung hậu lên rồi đó, thì vọng tưởng nó đến tự nó mất, vọng đến mất. Bao nhiêu vọng tưởng nó không có ra ngồi gì, dịu quan sát trí, thấy không? Người ta nói, người xưa nó nói sao? Nước chảy đi đâu không rời biển, nước chảy đi đâu cách mấy cũng rời biển. Vầng trăng mà nó lên nó xuống á cũng không có rời bầu trời, thấy không? Mà muốn được như thế là định lực mình phải sanh, định lực mình phải có. Ngồi phải sao? Chừng nữa người mình ngồi mình diễn tả thứ mình, ông vua Trần Thái Tông rất là hay. Hay đến mức độ mà ông biết mình là ngồi thiền mà ngủ gục mà nước miếng nó chảy chảy sao không kể ra hết luôn. Mà ông nói mình tu vậy là suốt luôn, mình tu không được. Tu ngồi ngồi cho vui là lần lần mình học đến nha. Như vậy cái con đường thiền này chúng ta tu không phải là con đường suông, chúng ta học trên sách vở, mà con đường thiền này chính là con đường của sự chứng nghiệm vào bản thể của chính mình. Nên con đường này là cái con đường là mười phương chư Phật cùng chung một lỗ mũi. Ở trên đời này ai không thích thở đâu. Mà khi mà mình nhận ra được rồi thì mình mới hay được rằng giữa mình và Phật thở chung một lỗ mũi. Hồi xưa ta nói vậy. Hồi xưa mình học đến đó mình không hiểu nha. Mà bây giờ mình học rồi mình thấy mình cảm. Phải nói là cái con đường thiền này quá là tuyệt. Cùng gì? Cùng thở một lỗ mũi. Cùng nhìn bằng hai con mắt. Giữ mình và Phật năm hai. Cho nên ông thiền sư kia nói là gì? Con đường thiền là con đường tự mình chứng nghiệm những cái lý luận trong sách vở, những cái sự bàn cãi về thiền không bao giờ chạm đến cửa ngõ của nó. Ông thiền sư kia nói. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện, có một vị thượng tọa định á, ngài đắc pháp với tổ Long Tế. Cái một hôm trên đường về thì có ba vị tổ chủ, một vị còn trẻ tuổi lắm đến, đi với chung với ngài Khâm Sơn á, đến gặp thượng tọa hỏi là thế nào là tột đáy sông thiền. Ông tăng trẻ nói thế nào là tột đáy sông thiền. Thì lúc này thượng tọa định ngài đến sao? Ngài đến cái ngài sắp ông lên, cái ngài định ném ông xuống sông mà nước nó chảy xiết vậy, định ném xuống cầu á. Thì hai vị tội chủ năn nỉ lạy lục tổ Lâm Tế, tổ thượng tọa định, nói là thôi bây giờ tha cho vị tăng trẻ này đi, vị tăng trẻ này cũng là non dại này không biết điều gì hết. Thì lúc này thượng tọa định nói, ông mà muốn biết tột đáy sông thiền thì chỉ có một cách là tôi luyện ông xuống sông, ông mới biết thế nào là tột đáy sông thiền. Thì như vậy cái từ tột đáy sông thiền là gì? Tột đáy sông thiền là bây giờ cái người ngồi không có nhìn được, thì tối hôm nay mình ngồi thiền, mình muốn tột đáy sông thiền là mình phải lặn vào trong cái biển pháp giới, đó gọi là tột đáy sông thiền. Ai lặn được vào? Chính mình, thấy không? Chính mình chứng nghiệm. Muốn biết tột đáy sông thiền hay không là mình phải ngồi thiền để mà chứng nghiệm tột đáy sông thiền là gì. Lặn sâu vào trong cái biển bản thể tự tánh, thấy không? Nên đây rất là rõ. Cho nên tổ Lâm Tế vậy, người học thời nay không nhận được là bởi bám vào chữ nghĩa, làm hiểu biết, ghi chép những lời của mấy lão già vào một cuốn sổ to, đọc kỹ lại năm ba lớp không để cho người khác thấy, nói đó là quyền chỉ. Tức là ngày dạy thẳng, nên người tu thiền hay nói thẳng lắm. Ngày bây giờ mình có mấy cái cuốn kinh, cuốn sách mình quý lắm, ngày kinh pháp bộ đàn, cái mình bọc thật cực kỹ rồi mình sơn son thiết hoàng, cái mình để lên cao vậy, mình nói đó là quyền chỉ, bám một chữ nghĩa sanh hiểu. Thì ngài nói sao? Bọn mù các ông nhằm trên khúc xương khô thì tìm sao ra có nước. Kinh sách là gì? Là khúc xương khô. Mà bây giờ mình tìm ra nước để mình uống, mình phải làm gì? Phải làm gì? Tức là lì trên cái văn tự, không chấp, không dính mắc văn tự. Đó gọi là gì? Nó có nước. Bây giờ tại chúng mình thấy là có một cái cuốn sách này, bây giờ mình dắt cách máy nó cũng có nước, phải không? Bởi chân lý chết mà. Mà chân lý sống động hàng ngày của mình là cái việc làm, cái việc tu, cái việc chứng nghiệm. Nói tới nói lui cũng như đó thôi. Ngài dùng cái từ là bổn mù á. Tìm trên khúc xương khô không có. Cho nên nó thiền thoại kia có cả một câu chuyện. Tức là trong cái tàng kinh cát này là có một cái vị thiền giả. Ông suốt ngày ông ngồi thiền với ông xem kinh. Cho nên tôi nói rồi, mình nghe vậy mình đừng có chấp nha. Nghe xong rồi cái mình về mình buông hết, mình không coi kinh sách gì hết. Mình không coi kinh sách, mình đọc gì hết, là mình tu mình. Mà mình muốn mình cái đời này mình muốn mà giáo hóa, mình phải vừa tu vừa học, để mình nói nó không có rời kinh điển. Có những người mình nói, mình nghe mình nói mình giật mình luôn, họ nói rời kinh điển không? Phải không? Họ nói rời ra kinh, họ nói là tự có ức thiết, tự mà cái thấy của họ chưa có đến. Cho nên mình thấy thời này mình phải đi song song. Phải không? Mình muốn giáo hóa người ta là gì? Trong kinh Pháp Đàn nói gì? Muốn giáo hóa người phải có sức phương tiện. Lục tổ vậy á, thấy không? Rồi trong gì? Trong Bát Đại Nhân Giác, Bồ Tát mà muốn giáo hóa người ta phải gì? Quảng học, đa quan, thành tựu biện đại mới giáo hóa người ta được. Quảng học đa quan là gì? Tức là học rộng nghe nhiều, thấy không? Nhưng mà tôi nói rồi, mình cố gắng làm như thế nào đó, mình học, mình tu, cái gì mình cũng buông được hết, đừng có dính mắc trên đó. Đừng dính mắc cái đó, mình sanh hiểu kể cả cái việc tu của mình luôn. Đó. Một hôm có một vị thiền khách thì ông gặp cái vị tạng chủ này, mới hỏi. Rồi vị tạng chủ mới hỏi là vì sao ông không xem kinh? Thì cái vị khách tăng này nói là: Bạch Hòa Thượng, con không có biết chữ. Hỏi là sao ông xem kinh, nói con biết chữ. Mà bây giờ trong cái thiền viện này con cũng biết hỏi ai. Hỏi tôi nè, ông hỏi đi. Hỏi tôi đi. Là cái vị đó nó bây giờ ông hỏi tôi đi. Thì khi mà nói như thế thì cái vị thiền khách ông trấn chỉnh lại hết. Trấn chỉnh là hỏi cái ông lạy xuống một lạy. Hỏi pháp mà. Đảnh lễ xong lại xuống lại đứng thẳng nhìn mặt vào cái vị tạng chủ nói: Xin hỏi Hòa Thượng, cái ấy là cái gì? Tạng chủ nhìn ngơ ngác, biết trả lời sao? Thì mình nói cái ấy là cái gì? Cho nên và cái phần này là tự mình dụng công, tự mình tu học thôi, tự mình lặn vào thôi chứ không có nói gì nữa, phải không? Đó. Cho nên Đức Thích Ca vào núi Tiết ngồi ngay thẳng 6 năm, chim cáp làm tổ trên đầu, cỏ tranh mọc xuyên qua bắp quế, mà thân tâm vẫn thản nhiên. Vua Trần Thái Tông nói là đại chúng mà qua bên Ấn Độ mới thấy là cái năng lực của Đức Phật, mà khi mà 6 năm tu khổ hạnh, cái mùa đông đại chúng biết nó lạnh như cắt da luôn, mà cái mùa nóng là phải nói là 40-50 độ. Hẳn như tôi qua vào cái mùa đông á, cái mùa thu chứ, mùa xuân bên này là gần cái mùa thu bên đó, mà mình vào trong cái hang núi nha, mùa hè á, tức là mùa xuân bên này là gần mùa hè bên đó, mình vào trong cái hang núi nha, nó nóng cũng như là mình vừa vào xong mình đi ra là y hậu mình ướt hết, ghê vậy đó. Còn người ta nói là mùa lạnh là thôi, nó cắt da cắt thịt luôn. Mà khi mà ngày ngồi thì ngày quyết định, ngày chiến đấu với nghiệp lực của chính mình trong cái thời xa xưa đã ngày quá dài á, thì ngày ngồi sao ở trong này kể lại là cái cỏ tranh nó xiên luôn, mà thân tâm vẫn thản nhiên. Ghê, tu thì mức độ vậy. Còn mình bây giờ ngồi nhúc nhích lên nhúc nhích xuống, rồi nó cọ quậy này kia rồi định lực sao sánh, thấy không? Hôm nào đó mình ngồi cái con gì rớt ngày thiền cái con gì mặc kệ. Có trong kinh diễn tả đó, có những lúc mà ngài ngồi có con chăn bò ngang qua, bò ngang qua ngài vẫn bình thản. Thời này mình tu, mình đọc cái này để mình kích thích cái việc tu của mình, chứ không phải là mình nghe suông, mình nghe chơi. Cái hạn như bây giờ mình nghe cái này rồi, bây giờ tối mà lỡ cái con gì nó rớt, mình ráng cắn răng mình chịu đựng cho qua. Đó cho nên cái phần này là nói sao, có tranh mọc xiên và bắp quế mà thân tâm vẫn thản nhiên bất động đó. Tử cơ ngồi tựa ghế, thân như cây khô, tâm tợ cho tàn. Lúc này ông này ông tu về đạo lão vô quy, mà một lần ông ngồi thiền nha, ông ngồi thiền kiểu như này, tâm bất động giống như là cây khô mà gọi là lò hương. Lò hương gì? Lò hương trong cổ miếu, nghĩa là cái lò hương trong cổ miếu thì sao, lạnh tanh nè, tâm không bất động vậy, ngồi nhan hồi ngồi quên tay chân rời rã, đuổi thông minh lìa ngu trí, đồng với đại đạo. Đó là các bậc thánh hiền trong tam giáo ngày xưa đã từng ngồi định, tức là Phật giáo, lão giáo, nho giáo. Ở trong sách mà của Khổng Tử diễn tả, mà nhan hồi mà khi mà nghe mà Khổng Tử giảng á, là ông ngồi bất động nè, tâm bất động. Chứ không phải như mình mà ngồi mà nghe giảng mà mình suy nghĩ đủ chuyện hết, thân tâm bất động luôn, nhan hồi á. Cho nên khi mà nhan hồi mất là Khổng Tử khóc á, đạo ta từ đây mất rồi, không còn nữa. Nhan hồi lúc đó mất sớm lắm, 32 tuổi. Bây giờ ông lo ông học không á, học lo dụng công không, mất sớm đó. Xong đi đứng ngồi nằm đều là thiền, không phải chỉ riêng ngồi. Tức là ở đây nó là đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết, chứ không phải là chờ đợi mình ngồi mới gọi là tu. Trên lục tổ có bài kệ sao? Sống ra ngồi chẳng nằm, chết đi nằm chẳng ngồi, chỉ vì bộ xương thối sao lập làm tông phá. Có những vị ngồi chấp vào cái chỗ ngồi mới là tu, còn đi đứng nằm thì không có tu, thì lục tổ vỡ. Vào cái thời đó là tổ thần tú là bắt buộc ngồi mới là tu, còn đi đứng nằm có, nên ngài đưa ra cái bài kệ này. Cho nên là đi đứng nằm đều là tu được. Nhưng mà gì? Nhưng vì đi thì cất bước, đứng thì nhọc nhằn, nằm thì mờ mịt mà yên tĩnh, yên tĩnh thì cái nghĩ sanh, nghĩ sanh thì niệm khởi, muốn dứt cái niệm thì phải tập ngồi thiền. Cuối cùng cũng phải ngồi. Ngài nói nè, đi thì cất bước, mà cất bước nó nhọc nhằn, mà nhọc nhằn nó mờ mịt. Ngày bây giờ mình đi chẳng hạn, mình khúc thì nó còn chánh niệm mà đi, mà khúc xa thì là xa thì nó mỏi mệt, mà còn chánh niệm gì nữa. Mà không còn chánh niệm thì cái tâm mà nó mờ mịt đó, thấy không? Mà nằm thì sao? Nằm thì mờ mịt mà yên tĩnh thì cái nghĩ bắt đầu nó sanh lên thì niệm khởi. Cho nên là trong thất đặc biệt nhất á, là khi một khi mà sư âm bắt tụi tôi là một lần mà kiểm thất á, thì sư làm vẫn chúng mà một lần kiểm thất á, thì nếu mà ai mà nằm ở trên đơn á là phải trình cho hòa thượng. Tức là trong đơn là trong đó là không có được nằm nhiều, bởi vì mình vào trong thất mà mình nằm là chắc chắn là mình suy nghĩ lung tung hết. Mà cái việc đặc biệt nhất là nhớ kỹ nhân là trong tăng đường không được để cái võng. Mình thấy các thiền viện là trong tăng đường có võng, bởi vì mình nằm võng mình đưa tới đưa lui gác tay chán là thế nào chắc chắn một điều luôn rồi, thế nào mình cũng xuống núi là ăn điều. Nhân không cho nằm võng. Nằm một hồi cái gác tay chán cái suy nghĩ, nghĩ không biết mai nay mình tu làm sao ta, rồi mình có gạo ăn không ta, có cơm ăn, rồi nghỉ mình hò rồi thôi xuống núi. Cho nên là lúc trước là tôi xuống trong nội viện, tôi thấy mà có cái ai mà bắt cái võng từ cái cột này qua cột kia là tôi kêu Hải mở xuống giùm, không có cho. Đặc biệt nhất là trong trong tăng đường hoặc là trong thất là không được có giẫm. Thì bây giờ muốn mà dứt cái suy nghĩ bây giờ làm gì? Phải tập ngồi thiền. Cho nên trong sám hối sáu căn hàng ngày mình làm gì? Nghĩ quơ, nghĩ quẳng, không lúc nào dừng, mắt ngú tình trần kẹt, tâm chấp tướng. Nghĩ quơ, mà mình ngồi mình hay suy nghĩ nha, nghĩ lung tung đó. Mà ở đây chúng tôi qua rồi. Hồi xưa mình vào trong thiền viện mình biết là mình tu học rồi sao, này mai kia thì sao, rồi về già ai mà nuôi mình, nghĩ đủ thứ chuyện hết. Không có thoát ra được. Mà khi mình tu học một thời gian rồi thì mình mới hiểu được tất cả các pháp đều do duyên. Mà bây giờ mình muốn mà duyên tốt thì hàng ngày mình làm, lập cái nhân tốt thì tự nhiên quả nó tốt à. Thấy không? Mình giúp đỡ huynh đệ, mình thương huynh đệ, thì mai khi mình bệnh thì chẳng lẽ huynh đệ không rót mình ly nước. Thấy không? Hiểu được như thế là mình bình thản, không có gì khó khăn hết, không có gì ổn. Đó. Nếu khi ngồi không dứt được các niệm tâm khỉ đua nhảy, ý vượng chạy rong, hoặc là vọng tưởng mà biết tiền trần, hoặc mà vô ký mà quên tự tánh, tựa giường dựa quách, nhắm mắt che chồng ngủ gục, nước miếng chảy đầu cuối xương sống cong, đi giả danh tội thiền mà ngồi dưới núi đen trong hang quỷ. Có lần tôi kiểm thiền tôi thấy á. Thì bây giờ mình học qua từ từ từng bước. Cái tôi điểm thiền tôi kinh nghiệm này nè. Ở đây mình nói ra cái việc bệnh của người tu thiền. Là cái bệnh của người tu thiền mình là khi mà, tại sao mà tôi nói là huynh đệ mình á, chẳng hạn như nghiên hội mà đi kiểm thiền, tôi nói là cái giờ đầu thì đừng có kiểm, hàng nửa tiếng đầu kiếm chi. Bây giờ tôi nói đánh chết luôn cũng có ai ngủ. Bởi vì đang làm gì? Đang làm gì? Khỉ đang chạy. Mà khỉ đang chạy thì không bao giờ ngủ. Mình đừng có kiểm. Cho nên là ông thầy bổ tốn một lần xuống kiểm là ông phải ngồi thiền trên đó là gần một tiếng. Khi mà ngồi một tiếng hoặc tiếng rưỡi xong rồi thì ông thầy ông mới xả thì sao ông xuống. Đúng á, ở Trúc Lâm vậy, ở Thường Chiếu vậy, là khi mà cắt cử mà kiểm thiền là không bao giờ là đi xuống liền. Cho nên tôi thấy ở đây mà có những vị thầy nè mà không biết á, mà mới vừa người ta mới vừa bắt chân lên đi kiểm, kiểm chí ai ngủ đâu kiểm. Mà phải đợi gì hả? Gọi là mê ly định. Lúc này là vọng tưởng tâm khỉ mà đua chạy rồi không có ngủ. Mà khi mà vô mê ly định là làm gì? 8:30 trở lên, đúng không? Dạ gì nè. Bởi vì hồi xưa có một cái người này, ông quay phim. Ông quay phim sao không biết mà có một ông thầy, ông ngồi ông vừa nè, ông vừa mệt lắm, ngồi ông vừa, cái ông vừa ông ngủ. Mà ông cũng cắt cớ nữa, ông quay ông vừa mà ông thầy vừa ngủ. Rồi bên này thường thường tụi tôi đi mà đi lên ngồi thiền á, có một cái con hình như con mã não, hòa thượng đặt mã não, mà nó hay nó cũng lên theo lắm. Mà ngộ một điều nha, mình biết cái loài thú mình cho nên đừng có ăn thịt nó cũng đúng á. Ngộ một điều là khi mà lên rồi nó cũng ngồi bình thản gì đó, mà đến khi mà chừng một tiếng rồi nó cũng dựa dách, nó ngồi nó ngáy. Cái ông thầy đó ông quay vô luôn, ông quay bên này, ông thầy quay bên kia, lên hòa thượng rầy quá trời luôn. Hòa thượng nó chú hết số. Nhiều khi người ta mệt mỏi người ta vậy chứ đâu phải là mà như thế mà chạy sao mà ghét mà khúc sao nó quay. Cho nên có một câu chuyện là gì? Ở trong pháp hội của thiền sư Ajahn Chen có một ông chú tiểu, là ông lên ngồi thiền là ông hay để ý cái cột giữa. Ông lên ngồi thiền là ông ngó qua ngó lại, ông thấy ai cái ông đến, cái ông ngồi hồi chừng tiếng đồng hồ, cái ông dựa cột ngủ. Cái một hôm ấy xả thiền, cái thiền sư hợp chúng á, ngài nói một câu thế này: trong kinh Tương Bộ Đức Phật đã từng dạy, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với chánh pháp, hãy tự mình làm hòn đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào một ai khác, kể cả cây cột. ông chú tiểu. Từ đó về sau bỏ bỏ dừa cột luôn. Đừng nương tựa gì hết á, kể cả cây cột, cây cột mà vững chắc nhất cũng đừng có nương tựa. Đó, đây nói là hoặc là gì, hoặc là tự giường dựa quách. cho nên thầy chúng nhớ một điều, tôi đi đi mở khóa tu với thầy cũng không á, thầy kể thầy nói là bắt buộc tất cả thiền sinh ngồi thiền là không được nhắm mắt, ngồi hí hí thì không được nhắm mắt. Bây giờ ông nói là nhắm mắt, gọi là nhắm mắt che trầm thì trước sau gì cũng ngủ gục. Mà ngủ gục sao nước miếng chảy ra kỳ lắm, có những người xuống gì nữa, đầu cuối xương sống cầm đi giả danh tọa thiền mà ngồi dưới núi đen người ngục. Đó mà quay phim lên đó, đó mà quay phim lên xong là để làm tài liệu sao mà ông đó thành thiền sư mình đưa á, sư ông cũng vậy. Cho nên là tôi thấy mà cái thiền đường nào mà tăng đi mà ngồi thẳng đứng mình thấy, phải không? Một lần tôi đi kiểm thiền tôi thấy là ai cũng thẳng đứng, mình thấy là tự nhiên cái thiền đường nó ấm cúng mà nó thanh tịnh lắm. Còn mình vô chừng 3-4 anh là cứ gì tôi đi xuống khỏi kiểm thiền nữa. Còn có nhiều người sao mệt quá chịu hỏi gục xuống luôn. Đó, cho nên đại chúng nhớ kể một điều nha, đây mình nói thẳng một điều luôn, khi mà nó mệt quá chịu nổi mình phải làm gì? Mệt quá chịu nổi là một là xả, một gì nữa thì bây giờ là ở đây không phải tôi nói nha, Phật dạy nè, nên thì sư Hoài Nhượng nói mài gạch muốn làm gương là nói về người này vậy. Quả lại thiền có 4 thứ: một tạo kế khác ưa trên chán dưới mà tu, gọi là ngội đạo thiền. Hạn như là cái thiền là chuyển luân xa, để chúng biết chuyển sao. Họ nói là trong con người mình có 7 cái luân xa, đúng không? Thì mình làm gì? Tức là mình ngồi thiền cái mình lấy hơi thở, cái mình dẫn khí từ 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 chuyển 1, 2, 3, 4 chuyển lần lên, nó giống như một cái luân xa vậy. Thì đó thì không phải thiền là Phật. Cái thiền thứ hai nữa là gì? Thiền sức hồn. Ngồi đây cái mình sức mình đi giống như là Tôn Ngộ Không vậy, đi đây đi đó đi đủ thứ hết. Mà cái nhà mình mà trống không có người ở thì sao? Người khác học vào, đúng không? Rồi gì nữa? Thứ ba là thiền thay tức. Thiền thay tức là chẳng hạn như mình hít vào, mình thở vô, tức là mình hít vào á, mình giữ hơi ngay chỗ đan điền, giữ thật lâu rồi mới thở ra, lâu ngày cái bụng mình dưới nó lớn dần lớn dần. Bởi mấy người mà tôi tu thiền mới tôi thấy tròn giống như trái banh vậy, gọi là thay tức. Mà tu cái đó thì cũng phải thiền của đạo Phật. Hoặc là thiền thứ 4 là thiền luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần hoàng vô, thì cũng phải của đạo Phật. Cái thứ 5 là thiền yoga, thiền bây giờ rất là thịnh hành, thì cũng phải của đạo Phật luôn. Đó. Thứ hai là chánh tính nhân quả, cũng ưa trên chán dưới mà tu, gọi là phàm phu thiền, tức là tu về tứ thiền. Đó. Thứ ba, rõ lý sanh nhân không, chứng đạo thiên trơn mà tu, gọi là tiểu giáo thiền, tức là tu gì? Tứ niệm xứ. Bốn, đạt nhân pháp đều không mà tu, gọi là đại giáo thiền. Nay người hậu học cần phải lấy đại giáo thiền làm chính, nơi đây tập tọa thiền dứt niệm, chớ sanh kiến giải. Thì bây giờ tóm kết lại qua cái bài này để cho chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Cái điểm này rất là quan trọng, mà mình có thể mình bỏ qua hết tất cả những cái chuyện phải quấy thị phi, cái chuyện gì mà không tốt đến với mình. Vì mình quán chiếu thật là kỹ, mình thấy được rằng mình may mắn, mình sanh ra trong cuộc đời này 6 căn mình đầy đủ. Còn cái may mắn thứ hai nữa, mình xuất gia làm tăng. Và cái may mắn thứ ba nữa, mình học được chánh pháp. Mà cái may mắn thứ 4 nữa là mình tu tập về con đường thiền. Và cái may mắn thứ 5 là có một lúc nào đó mình chứng nghiệm vào con đường thiền để giải phóng tất cả các nghiệp. Đó là những cái điều may mắn mà mình gặp phải trong cái cuộc đời này. Và cái may mắn thứ sáu nữa là mình gặp thầy lành bạn tốt. May mắn thứ bảy nữa là mình gặp được cái môi trường tốt. Rất nhiều may mắn nó đến, nhiều cái may mắn nó đến lắm. Mà khi mình quán chiếu như thế thì những cái chuyện gì mà nó đến với mình nhỏ nhặt chút xíu bỏ qua được hết. Và mình phải phát một cái nguyện lực là con nguyện từ đây cho đến cuối cả cuộc đời con, và không những kiếp này mà đời đời kiếp kiếp, chừng nào thành Phật con mới không còn tu cái pháp này nữa. Ví dụ, thì khi mình có một cái nguyện lực, có một cái hùng lực, có một cái hùng tâm rồi đó, thì bảo đảm mình ngồi thiền rất là yên ổn, tâm mình từ từ nó sáng ra, và nghiệp lực mình từ từ nó mòn, và con đường kiến tánh không có xa, bảo đảm quý Phật đại chúng luôn. Đây là không phải là tôi nói suông nha, tôi tin chắc cái việc đó không xa, có một ngày nào đó nó sẽ đến với mình. Mình chạm vào cái ngõ ngách của tâm rồi. Bây giờ hàng ngày mình tu tập là mình đang chạm vào cái cánh cửa của tâm, thì chỉ cần có một lúc nào đó là mình mở được cánh cửa đó thì mình đi thẳng vào tự tâm của mình, chứng nghiệm một con đường thiền này. Cho nên mỗi con người chúng ta mình được may mắn, nhiều cái may mắn nó đến lắm. Ngồi yên lại đi, không phải là tôi nói suông. Ngồi yên lại mình sẽ thấy mình cái may mắn nó đến. Mà trong cái kiếp người, phải không, mà không ngờ cái sự may mắn nó đến với mình. Cho nên mình khi mà mình quán chiếu thật kỹ như thế thì đại chúng thấy á, việc tu của mình, việc học, việc làm, tất cả mọi việc thì mình thấy không có gì lạ gì hết á, phải không? Mà cái việc chính là gì? Phàm người học đạo phải cầu kiến tánh. Làm gì làm là phải đặt cái việc tu ở trên hết. Đó là cái việc mục đích của người tu. Thì thôi kỳ sau chúng ta học tiếp. Thì chúng ta là mình học một kỳ nữa là đến cái phần tạ pháp. Ngày như giờ mai nay là Phật tử tạ pháp. Thì đại chúng học một kỳ nữa rồi mình nghỉ. Mà khi mình nghỉ rồi đó thì những vị nào mà sai di tụng giới á, thì mình ở nhà mình chịu khó mình tụng đọc ở nhà. Chứ là mình nghỉ hết luôn á, nghỉ tụng giới chỉ có là sám hối sáu căn hàng đêm rồi tổ thiền thôi. Còn những cái sinh hoạt mình học băng, học đĩa, học gì kia mình đều nghỉ hết, nghỉ đúng một tháng. Thường thường các trường ta nghỉ tới 3 tháng, là bây giờ mình trong các thiền viện thì nghỉ đúng 1 tháng à. Cũng gần hết tháng rồi, hết tháng 11, tháng 12 mình phải nghỉ 1 tháng, rồi đến tháng 2 mình tiếp tục mình học lại. Đó là cái chương trình của mình tu học. Thì thôi để chúng chắp tay hồi hướng với chúng tôi.
Chúng sanh vô biên thời kiếp độ, biển não vô tận thời nghiền độ, pháp môn vô lượng thời nghiền học, Phật đạo vô thượng thời nguyện thành